Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 10 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về tế bào gốc tại Detroit bên Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân trình bày chứng từ của một ký giả Pháp gốc Armenia về niềm hạnh phúc được trở về với Giáo hội Hoàng Vũ. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sự sống chiến thắng sự chết trong mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các giám mục Italia đề cao giá trị của phụng vụ như nguồn mạch trường cửu trong việc giáo dục về cuộc sống tin mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi Hội đồng Giám mục Italia nhân dịp các vị khai mạc đại hội lần thứ 62 từ ngày 8 đến 11 tháng 11 này tại Assisi, cạnh Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các Thiên Thần. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện trong khóa họp này, các giám mục Italia cứu xét bản dịch tiếng Ý, ấn bản mẫu thứ 3 sách lễ Roma, và Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải có quân bình khôn ngoan giữa sự liên tục và mới mẻ, giữa truyền thống và sự hiện đại hóa. Đức Thánh Cha viết, sách lễ cũng ở trong tiến trình đó, mỗi nhà cải tổ đích thực đều là một người vâng phục đức tin, họ không hành động theo ý riêng và cũng không tự ban cho mình quyền quyết định về nghi lễ. Họ không phải là chủ nhân ông, nhưng là người bảo quản kho tàng do Chúa thiết định và ủy thác cho chúng ta. Toàn thể giáo hội hiện diện trong mỗi phụng vụ, tuân hành hình thái của phụng vụ là điều kiện nói lên tính chất chân chính của những gì chúng ta cử hành. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi nhắn nhủ anh em hãy đề cao giá trị của phụng vụ như một nguồn mạch ngàn đời để giáo dục về đời sống tốt lành theo phúc âm. Phụng vụ dẫn đưa vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, đấng đã dùng lời nói và việc làm để liên tục xây dựng giáo hội, huấn luyện giáo hội biết lắng nghe sâu xa, thực thi tình huynh đệ và truyền giáo.
Đức Thánh Cha không quên tố giác sự kiện những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật nhiều khi gây hại cho nền tảng của Kitô giáo, trong đó có cội rễ lịch sử phong phú của đại lục Âu Châu này. Lĩnh vực luân lý bị đóng khung trong phạm vi chủ quan và Thiên Chúa bị loại khỏi ý thức công cộng nếu không bị chối bỏ. Nhưng con người tăng trưởng theo mức độ họ có cảm nghiệm được sự thiện và học cách phân biệt thiện và ác hay không, vượt lên trên sự tính toán chỉ để ý tới những hậu quả của mỗi hành vi riêng rẽ, hoặc coi việc có thể thực hiện một hành vi như một tiêu chuẩn để phán đoán về giá trị. Trong khóa họp hiện nay dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, Hội đồng Giám mục Italia cũng bàn về vai trò và các quan hệ giữa các giáo hội và Liên hiệp Âu Châu. Ngoài ra, các vị cứu xét đề nghị thực hiện một cuốn bạch thư trên Internet để trình bày về những công trình giáo hội thực hiện nhờ số tiền thuế các tín hữu đóng góp cho giáo hội, quen gọi là thuế 8 phần ngàn.
Vatican, Linh mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận có 5 giám mục Anh giáo tại Anh Quốc xin gia nhập Giáo hội Công giáo. Tuyên bố với giới báo chí hôm 8 tháng 11, cha Lombardi cũng cho biết vấn đề thành lập một giáo hạt tổng nhân cho các tín hữu Anh giáo ở Anh Quốc xin nhập Công giáo đang được cứu xét, chiếu theo tông hiến Anglicanorum Cetus, các nhóm tín hữu Anh giáo, do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố hồi tháng 11 năm ngoái. Qua đó, Ngài cho phép các tín hữu cựu Anh giáo được giữ lại gia sản linh đạo và phụng vụ của Anh giáo. Cha Lombardi nói, về tuyên bố của 5 giám mục, cho đến nay thuộc Liên hiệp Anh giáo, quyết định gia nhập Công giáo và vì thế, theo lương tâm, họ buộc lòng phải từ bỏ các nghĩa vụ mục tử hiện nay của họ trong giáo hội Anh giáo ở Anh. chúng tôi có thể xác nhận rằng việc thành lập giáo hạt tòng nhân đầu tiên cho họ đang được nghiên cứu, chiếu theo tông hiến các nhóm tín hữu Anh giáo, và quyết định về vấn đề này sẽ được thông báo vào lúc thích hợp. Trước đó, Hội đồng Giám mục Anh Quốc đã ra tuyên ngôn chào mừng quyết định của năm giám mục Anh giáo hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo qua giáo hạt tòng nhân sẽ được thành lập cho Anh Quốc. Đồng thời, các giám mục nói rằng, trong khóa họp toàn thể tới đây, Hội đồng Giám mục Anh Quốc sẽ nghiên cứu việc thiết lập giáo hạt và sự chào đón mà chúng tôi muốn gửi đến những người muốn gia nhập giáo hạt đó. Theo thông cáo công bố ngày 8 tháng 11, năm giám mục Anh giáo cho biết quyết định từ chức của các vị có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 tới đây. Về phần Đức Tổng Giám mục Rowan Williams, giáo chủ Anh giáo, ngài cho biết sẽ bắt đầu tiến trình bổ nhiệm giám mục thay thế năm vị vừa nói.
Năm giám mục Anh giáo đã xin gia nhập công giáo vì hồi tháng 7 năm nay, Thượng Hội đồng Anh giáo ở Anh đã chấp nhận một văn kiện cho phép truyền chức giám mục cho phụ nữ. Trong số năm vị nói trên có Đức Giám mục Keith Newton, 58 tuổi, đương kim giám mục giáo phận Risborough. Theo tờ Thời báo ra ngày 6 tháng 11 ở Anh, ngài sẽ đứng đầu giáo hạt tòng nhân mà Tòa Thánh sẽ thành lập. Hồi thập niên 1990, tại Anh Quốc cũng có một làn sóng tín hữu Anh giáo xin gia nhập công giáo sau khi Thượng Hội đồng Anh giáo quyết định cho phép truyền chức linh mục cho phụ nữ.
Baghdad, chính phủ Pháp đã gửi một máy bay đến Iraq để chở 36 tín hữu công giáo bị thương trong vụ khủng bố đẫm máu chiều tối ngày 31 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa công giáo nghi lễ Syria ở thủ đô Baghdad. Tháp tùng họ có 20 người khác. Hôm 8 tháng 11, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết sau khi những người bị thương được chở về Paris, họ sẽ được gửi tới các nhà thương gần nhất để chữa trị. Trước đó, hôm 7 tháng 11, Bộ trưởng Di trú của Pháp, ông Eric Besson, cũng loan báo rằng một nhóm 93 người tị nạn Iraq sẽ tới Pháp trong những tuần lễ tới đây. Tổng cộng Pháp sẽ nhận 150 người Iraq tị nạn, kể cả những người bị thương trong vụ khủng bố hôm 31 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa công giáo ở Baghdad.
Ramallah, hàng trăm tín hữu công giáo Palestine tại thành phố Ramallah và Bethlehem đã tham dự các thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho hơn 50 người Iraq bị thiệt mạng trong vụ quân khủng bố tấn công nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo Syria ở thủ đô Baghdad hôm 31 tháng 10 vừa qua. Trước bàn thờ ở nhà thờ giáo xứ Thánh Gia ở Ramallah hôm 5 tháng 11, các hướng đạo sinh công giáo đã đặt những biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc thảm sát tại Iraq và việc giết hại những người vô tội. Linh mục Faizan Hirazan, gia sở giáo xứ Thánh Gia ở Ramallah, đã đọc một tuyên ngôn chung của các tín hữu Kitô và Hồi giáo ở địa phương, lên án vụ tấn công và kêu gọi tôn trọng nhân mạng cũng như các nơi thờ phượng. Tuyên ngôn cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những biện pháp chống lại những cuộc tấn công như thế, đồng thời kêu gọi tăng cường sự cộng tác lâu bền giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo trong cuộc chiến chống lại mọi thứ chủ nghĩa cực đoan và bạo lực nhân danh tôn giáo.
Tehran, hôm qua 9 tháng 11, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn và Trung tâm Đối thoại Liên tôn của Tổ chức Văn hóa và Quan hệ Hồi giáo ở Iran đã khai mạc cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày tại thủ đô Tehran về đề tài tôn giáo và xã hội, quan điểm của Kitô và Hồi giáo. Tham dự cuộc hội thảo có 8 người, trong đó 4 vị thuộc phái đoàn Tòa Thánh do Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn hướng dẫn, và có cả Đức Tổng Giám mục Ramsi Garmu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Iran. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết giới báo chí không được mời tham dự cuộc hội thảo và một tuyên ngôn chung kết sẽ được công bố. Mới đây có một Ayatollah của Hồi giáo Iran, ông Sayed Mostafa, đã được mời phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông. Ông phủ nhận không hề có khó khăn gì trong quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Iran.
Nazareth, hôm 1 tháng 11 vừa qua, Đại học Kitô Ả Rập đầu tiên đã được khai giảng tại Nazareth, Israel, mang lại hy vọng và cơ may cho dân chúng. Đại học này được gọi là Học viện Nazareth, gọi tắt là NAI, nguyên thủy tọa lạc tại Ibilin, gần thành phố cảng Haifa và là chi nhánh của Đại học Indianapolis, Hoa Kỳ. Hồi tháng 3 năm ngoái, sau nhiều năm thích ứng với hệ thống đại học của Israel, học viện được Hội đồng Giáo dục Cao đẳng và Chính phủ Israel nhìn nhận như một đại học tư của Israel. Trong cuộc viếng thăm tại Thánh địa hồi tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã làm phép viên đá đầu tiên để xây dựng đại học mới này. Vị sáng lập đại học này là Đức Cha Elias Shakur, Tổng giám mục giáo phận Akka, Haifa, Nazareth và toàn Galilea thuộc Giáo hội Công giáo Menkit. Ngài đã ba lần được đề nghị như ứng viên giải Nobel Hòa bình. Hôm 1 tháng 11 vừa qua, phân khoa hóa học và truyền thông xã hội đã được khai giảng. Hiện nay, Hội đồng Giáo dục Cao đẳng đang cứu xét để cho mở phân khoa tin học và phân khoa trị liệu nghề nghiệp. Phân khoa này đang cộng tác với nhà thương Pháp tại Nazareth. Trong tương lai, đại học dự tính mở thêm các phân khoa nghiên cứu môi sinh, khoa dinh dưỡng, du lịch và thần học.
Seoul, Ủy ban Hòa giải Dân tộc Đại Hàn của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã tổ chức việc chuyển 50 tấn gạo cứu trợ nhân dân Bắc Hàn. Số gạo này trị giá 95 triệu won, tương đương với 61.000 euro, đã được đưa qua vùng phi quân sự hôm 22 tháng 10 vừa qua và trao cho Hội Công giáo Bắc Hàn để tiến hành việc phân phối cho dân chúng tại huyện Kaesong. Theo Linh mục John Bautista Kim Hun Il, Tổng thư ký điều hành tiểu ban trợ giúp Bắc Hàn, đây là lần đầu tiên đồ cứu trợ được đưa sang Bắc Hàn, từ sau vụ Bắc Hàn bắn chìm chiến hạm Cheonam của Nam Hàn ngày 26 tháng 3 năm nay. Sau vụ đó, chính phủ Nam Hàn tuyên bố ngưng mọi viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn. Cha Kim Hun In nói, tình trạng lương thực tại Bắc Hàn trở nên trầm trọng hơn và nhà nước Bình Nhưỡng không có khả năng đối phó. Bổn phận của chúng ta là gia tăng trợ giúp. Năm nay Bắc Hàn thiếu 900.000 tấn gạo. Việc chuyển giao 50 tấn gạo vừa nói được thực hiện nhờ sự động viên của giáo phận Ui Jong Bu, Hội đồng các bề trên cấp cao các dòng tu Hàn Quốc và phong trào nông dân công giáo Nam Hàn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về tế bào gốc tại Detroit, bên Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi thượng tuần tháng 10 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về tế bào gốc đã được triệu tập tại Detroit, bên Hoa Kỳ. Đây là hội nghị quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Hoa Kỳ từ trước tới nay, đồng thời là hội nghị duy nhất đã quy tụ đông đảo các khoa học gia, các chuyên viên tài chính, giới đại học và cả các bệnh nhân nữa. Đại hội đã được tổ chức sau một năm đạt nhiều thành quả trong việc nghiên cứu việc dùng các tế bào trưởng thành, lấy từ chính thân thể của các bệnh nhân, từ máu, từ tủy, từ các tế bào của cơ bắp, cũng như từ da, từ nhau và từ máu của cuống rốn, để tái đưa ra chương trình phát triển và dùng chúng, thay thế các cơ phận bị đau yếu hư hại trong thân thể con người. Trong các tháng qua, các cuộc thử nghiệm trên các súc vật cũng như trên con người đã đạt một bước tiến định đoạt, chứng minh cho thấy khả năng chữa trị của các tế bào gốc trưởng thành này. Trong 12 tháng qua đã có ít nhất 17 cuộc thử nghiệm tại các nhà thương, đặc biệt từ phía các hiệp hội tư nhân bên Hoa Kỳ, cũng như tại Mexico, Israel, Anh Quốc và Đức, dùng các tế bào gốc trưởng thành của các bệnh nhân hay lấy từ nhau hoặc từ cuống rốn để chữa bệnh. Đây là một tiến trình từ từ nhưng tiến tới một cách chắc chắn trong phòng thí nghiệm của các bệnh viện. Ông Jeff Karan, đại diện ngân hàng Woodside Capital Partners, cho biết cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trên thế giới hiện nay đã khiến cho các nhà tư bản phiêu lưu không hướng chiều về việc liều lĩnh tài trợ các sinh hoạt nghiên cứu các tế bào gốc. Các ngân hàng làm ăn cũng không nhắm đầu tư vào kỹ nghệ nghiên cứu và sản xuất tế bào gốc nữa. Vì thế các tổ chức kỹ thuật sinh học dấn thân trong việc nghiên cứu tế bào gốc sống còn là nhờ các trợ giúp công cộng, các quà tặng, nhân ái và các đầu tư riêng. Do đó các nghiên cứu phải đem lại các kết quả mau chóng. Kỹ nghệ tế bào gốc trưởng thành tiến triển khả quan hơn kỹ nghệ tế bào gốc lấy từ phôi thai người. Cho tới nay, việc nghiên cứu các tế bào gốc lấy từ phôi thai người đã không đạt được các kết quả có thể kinh doanh.
Cho tới nay đã có 5 tổ chức đã bắt đầu hay kết thúc các cuộc thử nghiệm trên bệnh nhân với các tế bào gốc trưởng thành của chính các bệnh nhân. Chẳng hạn tổ chức tim sinh học Florida đã trình bày thành công trong việc lấy các tế bào cơ bắp của đùi bệnh nhân để cấy vào tim của cùng bệnh nhân ấy đã bị bệnh đứng tim. Nữ bác sĩ người Israel Fluristem đã công bố kết quả giai đoạn 1 việc dùng các tế bào của nhau để chữa chứng động máu của tứ chi. Việc cấy các tế bào trưởng thành của nhau ấy đã đem lại các kết quả tốt đẹp cho 10 trên 12 bệnh nhân. Nhau là nguồn cung cấp các tế bào gốc trưởng thành thường được dùng nhất trong các cuộc thử nghiệm trên các bệnh nhân vì khả năng của nó thăng tiến sự lớn mạnh của các tế bào và bảo vệ phôi thai khỏi hệ thống miễn nhiễm của người mẹ. Đây là đặc tính rất quý giúp tránh việc khước từ trong các trường hợp cấy vào các tế bào không phải là tế bào của chính bệnh nhân và để đưa tới chỗ làm cho các tế bào tái sinh. Các cuộc thử nghiệm đã chứng minh cho thấy đây là các tế bào ổn định, khác với các tế bào lấy từ phôi thai người, không khác biệt một cách không kỳ thị và không tạo ra ung thư. Nữ bác sĩ Mỹ Jane Jen đã chứng minh cho thấy sự mềm dẻo và chắc chắn trong một cuộc thí nghiệm trên 12 bệnh nhân bị bệnh Crohn, không còn phản ứng đối với các kiểu chữa trị truyền thống nữa. Các kết quả đã rất là khích lệ trên các người bị bệnh xơ cứng bắp thịt, chứng thấp khớp làm co quắp chân tay và những người bị bệnh đứt mạch máu não. Mới đây các chuyên viên còn khám phá ra rằng các tế bào gốc đa năng đang từ ống nghiệm đang được thử trên súc vật. Điều mới mẻ đó là việc lấy tế bào gốc trưởng thành có thể tái định hướng từ chính bệnh nhân đang chứng minh cho thấy nó là một nguồn còn phong phú hơn cả da nữa. Các tế bào gốc trưởng thành lấy từ chính bệnh nhân này đã được tái định hướng nơi các tế bào gốc của bên trong tai của người bệnh giúp giảm điếc cho chuột trong phòng thí nghiệm và nơi các neuron có thể sản xuất chất dopamine giúp các neuron chuyển lệnh vào trung tâm não bộ và cải tiến khả năng cử động của các con chuột bị bệnh rung tứ chi Parkinson. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bác sĩ Wise Yen, Giám đốc Trung tâm Sinh học Tế bào và Khoa Tế bào Não bộ của Đại học Rutgers, bang New Jersey về việc sử dụng các tế bào gốc trưởng thành này trong việc chữa trị. Bác sĩ Yen gốc Tàu là một trong các chuyên viên não bộ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Tạp chí Times đã gọi ông là chuyên viên nghiên cứu các vết thương cột sống và não bộ giỏi nhất Hoa Kỳ. Bác sĩ đã dùng các tế bào gốc lấy từ dây rốn để chữa tê liệt cho cô San Lan, một lực sĩ thể thao của Trung Quốc nổi tiếng thế giới, bị té và tê liệt cột sống năm 1997 trong khi tranh giải thể dục. Thưa giáo sư John, tại sao giáo sư lại chọn Trung Quốc làm nơi thí nghiệm chữa bệnh tê liệt cột sống bằng các tế bào gốc trưởng thành?
Đó là vì tôi quen cô Sang Lan, một lực sĩ thể thao nổi tiếng quốc tế, nhưng đã bị ngã trong khi tranh tài hồi năm 1997, khiến cho cô bị bại liệt khi mới 15 tuổi. Khi tôi quen cô hồi năm 2002, thì hồi đó có hy vọng dùng các tế bào gốc để chữa chứng tê liệt, nhưng chỉ ở bên Hoa Kỳ mà thôi. Sang Lan vừa khóc vừa nói với tôi rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép cô di cư sang Hoa Kỳ để được chữa trị. Khi đó tôi mới thử sắp xếp chương trình nhà thương thử nghiệm tại Hồng Kông để chữa trị cho Sang Lan và những người có cùng các chứng tê liệt như cô. Trung Quốc là nước có nhiều trường hợp tê liệt sau các vụ bị chấn thương nhất thế giới. Mỗi năm có tới 80.000 trường hợp bị tê liệt, cộng thêm với 700.000 người bị bại, tức là chiếm 1/3 tổng số bại liệt cột sống trên thế giới.
Thưa bác sĩ, tại sao bác sĩ lại chọn các tế bào gốc trưởng thành của máu cuốn rốn để chữa chứng tê liệt cột sống như trường hợp của cô San Lan?
Lý do là vì các tế bào gốc trưởng thành của máu cuốn rốn dễ lấy, và các thử nghiệm đã chứng minh cho thấy chúng giảm chứng sưng hay viêm cột sống, và nhất là chúng sản xuất rất nhiều tế bào, neutrophil kích thích việc tái sinh của dây cột sống. Ngoài ra không cần phải có sự phù hợp sinh học cao giữa người cho và người nhận. Nghĩa là chúng có thể thích ứng với cơ thể của người nhận một cách dễ dàng, mà không gây ra hiện tượng khước từ.
Như thế, cuộc thử nghiệm hiện tiến triển ra sao, thưa giáo sư?
Chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn 1 để thử nghiệm sự an toàn của việc chữa trị và giai đoạn 2 để chứng minh sự hữu hiệu của nó. Ngày 11 tháng 10 vừa qua, các tế bào gốc trưởng thành lấy từ máu của cuống rốn đã được ghép cho một bệnh nhân. Việc ghép các tế bào gốc này được đi kèm bởi một chu kỳ kéo dài 6 tuần bằng chất lisio giúp gia tăng 10 lần sự sống còn của các tế bào được cấy vào thân thể bệnh nhân và giúp giảm đau đớn.
Giáo sư đã tiến hành việc thử nghiệm này như thế nào và hy vọng trông thấy gì?
Trước hết, chúng tôi đã lựa chọn 20 bệnh nhân hoàn toàn bị tê liệt trong vòng hơn một năm và tìm một cuống rốn có sự phù hợp sinh học có thể chấp nhận được đối với họ. Các tế bào gốc trưởng thành ấy được đưa từ Hoa Kỳ sang Bắc Kinh mà không được làm lớn lên trong lồng kính. Tiếp đến, chúng được cấy vào các mô giữa các xương của cột sống và việc này giảm khả thể không chấp nhận. Trong ống nghiệm và nơi các thú vật được dùng để thử nghiệm, chúng tôi thấy rằng các tế bào gốc được cấy chia thành các tế bào khác nhau thuộc các loại trung tính, gia tăng hay tái tạo từ số 0 các dây thần kinh. Vì thế chúng tôi hy vọng trông thấy chất trắng trong dây cột sống lớn lên và làm đầy các khoảng trống do các vết thương gây ra.
Đâu là các khó khăn bác sĩ đã gặp trong tiến trình thử nghiệm cấy các tế bào trưởng thành của mấu cuống rốn vào cột sống để chữa trị bệnh tê liệt cột sống?
Luật lệ tìm tòi nghiên cứu bên Trung Quốc ít được xác định, vì thế rất khó được phép thử nghiệm trong các nhà thương, do đó chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục. Việc tài trợ khoảng 6 triệu Mỹ Kim cho 6 năm nghiên cứu đã không khó khăn, bởi vì ngân khoản đã do các nhà hảo tâm người Hoa ở Hồng Kông tặng, trong khi chính quyền Trung Quốc nhận cung cấp các cơ cấu cho việc cấy các tế bào gốc trưởng thành và săn sóc các bệnh nhân.
Vừa rồi là bài viết về Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về tế bào gốc tại Detroit, bên Hoa Kỳ. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe trình bày chứng từ của một ký giả Pháp gốc Armenia về niềm hạnh phúc được trở về với Giáo hội Hoàng Vũ.
Ông Patrick Kechichian là ký giả chuyên nghiệp người Pháp gốc Armenia, rửa tội trong giáo hội tông truyền Armenia, nhưng ông chính thức trở về với giáo hội Hoàn Vũ cách đây 30 năm. Ông đang sống tại thủ đô Paris và đã bước vào tuổi lục tuần. Xin nhường lời cho ông ca tụng và nêu cao niềm hạnh phúc được làm tín hữu của giáo hội công giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Tôi muốn nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa một người hoán cải trở về với giáo hội công giáo và một tín hữu công giáo đạo dòng, đạo gốc. Tín hữu công giáo đạo dòng được may mắn ở trong nhà mình, tức là ở trong giáo hội Hoàn Vũ, ngay khi mở mắt chào đời. Họ lãnh nhận đức tin do tổ tiên ông bà truyền lại. Họ ở trên con đường thẳng tắp, nhưng con đường thẳng tắp ấy có nguy cơ bị bẻ gãy và cuộc truyền đạt bị gián đoạn. Rất có thể tín hữu công giáo sống mà không bao giờ đặt vấn nạn về đức tin, bởi vì tất cả đều đã được giải đáp, đều rõ ràng ổn thỏa. Trong khi người hoán cải trở về từ một nơi khác, một nơi bên ngoài giáo hội, họ không được truyền đạt điều gì cả. Tuy nhiên kho tàng đức tin vẫn cống hiến, vẫn trao ban cho họ thật đầy đủ, thật trọn vẹn. Trong phút chốc, người hoán cải như đứng trước một quang cảnh siêu nhiên tuyệt diệu. Họ ngỡ ngàng chiêm ngắm. Trước đó họ như bị mù lòa. Giờ đây họ nhìn mọi sự, mọi vật, mọi người chung quanh với tâm tình tri ân và lòng hân hoan cảm tạ. Họ vui mừng mở cuốn Kinh Thánh. Lời Chúa như gửi thẳng đến cho họ. Và khi đôi mắt họ rời khỏi sách thánh, họ ngước nhìn thế giới như thọ tạo của Thiên Chúa. Họ ngạc nhiên trước hồng ân nhận lãnh. Kể từ giây phút khám phá ra và nhận lãnh đức tin công giáo tinh tuyền, tín hữu hoán cải cảm thấy một nghĩa vụ bao la rộng lớn. Đó là nghĩa vụ phải làm sáng chói ơn thánh, hầu khắc phục các tín hữu công giáo đạo dòng, nhận ra các nhân đức của cuộc hoán cải con tim. Bởi vì mỗi một hành động đức tin đều là cuộc hoán cải triền miên bất tận. Cuộc tôi hoán cải trở về với giáo hội công giáo diễn ra cách tiệm tiến trong kín ẩn. Cho đến một ngày, tôi nhảy một bước vọt qua làn ranh không có hàng rào cản. Tất cả trở nên chan hòa ánh sáng. Thật tuyệt đẹp. Trong đời sống thường nhật, tôi có tính dè dặt do dự, nhưng trong cuộc sống thiêng liêng, vào lúc đó khác hẳn. Năm ấy tôi ở lứa tuổi 30 và đơn độc một mình. Một bạn thân kín đáo giúp tôi trong hành trình hội nhập vào giáo hội công giáo. Tôi vẫn cảm thấy đơn độc, nhưng ý thức sâu xa mình thuộc về một cộng đoàn. Cộng đoàn này không phải là một nhóm thân hữu, nhưng là một nhiệm thể hoàn toàn liên đới với nhau. Ban đầu tôi hơi choáng váng, khớp sợ và tràn đầy kính trọng, nhưng với một cảm giác khác lạ là sau cùng tôi đã trở về nhà và sẽ không bao giờ còn đơn độc nữa. Mỗi lần đi tham dự thánh lễ, tôi hơi cảm thấy ngờ ngợ ngỡ ngàng, nhưng từ từ tôi làm quen và tự học hỏi mọi sự. Chỉ có điều chắc chắn là tôi gia nhập giáo hội công giáo không kèn không trống, nhưng với một niềm vui bao la tràn bờ. Đối với tôi, tất cả những gì xảy ra đều là hồng ân, bởi vì đến từ Thiên Chúa, nhờ công nghiệp vô biên của Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ nhân loại. Cuộc hoán cải của tôi xảy ra cách đây gần 30 năm. Kể từ ngày hồng phúc ấy, mọi sự đã thay đổi tận gốc rễ, đồng thời vẫn giữ nguyên. Con người mới không giết chết con người cũ, nhưng hoán cải và đổi mới. Đúng thế, tôi đã thay đổi cái nhìn đặc thù của một tín hữu công giáo. Nghĩa là từ ngày ấy, cái nhìn của tôi không đi kèm kết án hung bạo, nhưng khoan dung, cảm thông và thanh thản. Tôi nhìn mọi vật mọi người với cái nhìn đổi mới. Tôi đặc biệt yêu thích nụ cười của trẻ thơ. Cuộc hoán cải trở về với giáo hội công giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền đã rộng mở lòng tôi cho niềm vui, một niềm vui rộng lớn. Niềm vui này nằm ngoài sự kiện được hạnh phúc. Nói tóm lại, một niềm vui thông ban sức mạnh, nhưng là sức mạnh theo như Thánh Phaolô quả quyết. Chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Điều này không có nghĩa là tôi được trang bị khí giới bằng một lòng can đảm không suy yếu. Trái lại, tôi mỏng giòn hơn trước. Nhưng cuộc đời tôi có một ý nghĩa, và ý nghĩa này không đến từ bản thân tôi, mà đến từ Thiên Chúa. Cuộc đời tôi thuộc trọn về Thiên Chúa trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Tôi sống, suy nghĩ và hành động dưới cái nhìn của Đức Chúa Thánh Thần. Đọc lời Chúa trong thư thứ hai Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cây rằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng Ngài quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi để sức mạnh của Đức Chúa Giêsu Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Chúa Giêsu Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Sự sống chiến thắng sự chết trong mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh.
Lễ phục sinh 15 tháng 4 năm 1889, cha Damien de Voister qua đời vì bệnh cùi tại đảo Molokai trong quần đảo Hawaii, lúc tuổi đời mới được 49. Thần chết đã đốn ngã vị tông đồ, người cha đầy yêu thương của hàng ngàn người cùi tại hòn đảo bé nhỏ này. 16 năm trước đó, Molokai vẫn được coi là một hỏa ngục, đồng nghĩa với sự chết và là nơi có những người chết biết đi, nơi giam cầm và lưu đày của những người cùi không ai bén mảng tới săn sóc họ. Bị bỏ mặc cho số phận, các bệnh nhân cùi tại Molokai mạnh ai nấy sống, tranh giành nhau và họ trở thành điều mà châm ngôn Latin vẫn nói, Homo homini lupus, người là lang sói đối với người. Không còn luật lệ nào có thể cản trở những bệnh nhân cùi đó hành hung và chém giết nhau. Năm 1873, khi Đức cha Maigret đại diện tông tòa ở quần đảo Hawaii họp 7 linh mục thừa sai lại để bàn về việc mục vụ cho tín hữu công giáo cùi tại đảo Molokai, cha Damien đã tình nguyện đi phục vụ tại đây với sắc tín như Thánh Phaolô Tông Đồ. Cuộc sống chúng ta được chôn táng với Chúa Kitô trong Thiên Chúa. Ngài cũng nhớ lại nghi lễ khi khấn dòng, người tu sĩ phủ phục trên mặt đất với tấm áo choàng đen phủ kín toàn thân, tượng trưng cho sự chết đi cho thế gian, cho con người cũ, để từ nay hoàn toàn sống cho Thiên Chúa trong con người mới. Với tình yêu thương chân thành đối với anh chị em cùi, cha Damien de Voiser đã tận tình săn sóc phục vụ và mang lại phẩm giá cho họ. Tình thương và tình bạn của Ngài đã kiến tạo một bầu không khí cộng đoàn liên đới và huynh đệ nơi người cùi. Một cuộc sống mới đã tái sinh tại Molokai. Trong những năm cuối đời, mặc dù chính mình cũng bị mắc bệnh cùi, cha Damien vẫn tận tụy yêu thương phục vụ và muốn được ở lại bên những người cùi cho đến cùng. Ngày 31 tháng 3 năm 1889, cha được lãnh các bí tích sau hết và cha nói, Chúa đang gọi tôi mừng lễ phục sinh với Ngài. 15 ngày sau, cha chút hơi thở cuối cùng, để lại cho nhân loại tấm gương tông đồ nhiệt thành. Ngày 15 tháng 5 1994, Đức Thánh Cha John Paul II đã long trọng tôn phong cha Damien lên bậc chân phước và đã cầu nguyện trên mộ của cha tại thành phố Leuven bên Bỉ. Và ngày 11 tháng 10 năm ngoái 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tôn phong cha Damien lên bậc hiển thánh. Sự chết dường như đã chiến thắng được cha Damien, nhưng trong thực tế, chính Ngài đã chiến thắng sự chết. Tấm gương và lòng tận tụy của Ngài đã mang lại niềm hy vọng và khích lệ không những cho anh chị em cùi, nhưng còn cho bao nhiêu người khác muốn noi gương của cha. Hình ảnh của cha Damien de Voiser trên đây đã phản ánh trung thực chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự chết và được diễn tả qua mầu nhiệm phục sinh của Ngài. Đây cũng là đề tài chúng tôi muốn đề cập đến trong bài hôm nay.
Hỡi sự chết, chiến thắng của ngươi ở đâu? Đó là lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã kêu lên trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, dựa theo một kiểu nói rút từ Cựu Ước để nói lên sự thất bại của sự chết trước chiến thắng của Chúa Kitô qua biến cố phục sinh. Dựa trên chứng từ của Kinh Thánh, nhiều nhà thần học thường mô tả cuộc khổ nạn và sống lại của Chúa Kitô như một cuộc song đấu giữa sự sống và sự chết, và trong cuộc song đấu này, sự sống đã toàn thắng. Thật ra, cứ theo quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa, Ngài có thể biểu lộ sự toàn năng của Ngài trên sự chết theo một thể thức khác thay vì chịu khổ nạn và chịu chết trên thập giá. Ví dụ như, Ngài có thể kết thúc sứ mạng của Ngài trong lúc biến hình trên núi Tabor để khỏi phải chịu cực hình thê thảm. Nhưng Chúa Kitô đã muốn dùng sự đau khổ và cái chết để biểu lộ lòng gắn bó của Ngài với sứ mạng xây dựng nước Chúa. Như lễ quy của Thánh lễ đã ghi nhận rất đúng, Ngài đã tự ý đi vào cuộc khổ nạn. Vì thế, qua những đau khổ và sự chết, Chúa Kitô muốn biểu lộ huy hoàng khả năng chiến thắng của Ngài trên sự chết. Qua những đau khổ, qua cái chết thể lý, Chúa Kitô muốn tỏ cho mọi người thấy Ngài là chủ tể tuyệt đối của vạn vật, Ngài đương đầu quyết liệt với sự chết và sự bất động. Và đã toàn thắng. Chúa Kitô khi phục sinh đã tái trở thành nguồn mạch của sự sống. Chúa Kitô khi sống lại đã đại thắng sự chết. Nhưng sự chiến thắng này có ý nghĩa gì?
Trong lịch sử thần học đã có nhiều luận đề được đưa ra để giải thích câu hỏi vừa nói. Có những người muốn giải thích biến cố Chúa sống lại cũng như mọi hiện tượng lịch sử khác dựa trên biện chứng Pháp, gồm đề, phản đề và hợp đề. Các nhà thần học thuộc khuynh hướng này giải thích mọi biến cố trong cuộc đời của Chúa Kitô theo khuôn mẫu biện chứng, nghĩa là theo họ, biến cố đi sau là một phản ứng đối với biến cố đi trước đó, cũng như trong thế giới các hiện tượng đi từ phản ứng này tới phản ứng khác. Người đầu tiên đã áp dụng phương pháp giải thích biện chứng vào cuộc đời của Chúa Kitô là triết gia Hegel trong cuốn sách nổi danh Cuộc đời Chúa Giêsu xuất bản tại Đức năm 1795. Theo ông, nếu Thiên Chúa đề đã sáng tạo ra thế giới phản đề, thì phải có sự nhập thể, phải có sự gặp gỡ giữa thụ tạo và tạo hóa, và đây là điều đã xảy ra trong trường hợp Chúa Giêsu Kitô. Tiến trình này phải được tiếp tục giữa Chúa Giêsu và nhân loại phàm trần, đưa đến sự phát sinh giáo hội, vân vân. Tóm lại là biến cố đi sau là hậu quả tất nhiên của biến cố đi trước, theo đúng khuôn mẫu biện chứng Pháp. Dựa theo khuôn mẫu trên đây, các nhà thần học gần đây, đặc biệt là mục sư Bonhoeffer người Đức và một số người khác, đã giải thích rằng trong cuộc song đấu giữa sự sống và sự chết, tất nhiên đưa tới một hợp đề là sự sống lại. Nói một cách chi tiết hơn, các nhà thần học này giải thích rằng trong sự nhập thể, Thiên Chúa là đề, đứng trước thế giới do Ngài tạo dựng là phản đề, và Ngài đã tự biểu lộ trong Đức Kitô đấng vừa là Thiên Chúa vừa là loài người, tức là hợp đề. Tiếp đến, Chúa Kitô là đề, đã gặp phải cái chết, tức là phản đề, và đã vượt thắng để trở thành Chúa Kitô phục sinh, hợp đề. Theo lối giải thích này thì sự sống lại của Chúa Kitô là điều tất nhiên phải xảy ra, vì đó là một giai đoạn cần thiết trong tiến trình cứu độ, đi từ đề tới phản đề và hợp đề. Tuy nhiên, lối giải thích theo phương pháp biện chứng trên đây bị coi là quá câu nệ trong việc sử dụng luật đối nghịch và mang nặng tính chất giả tạo. Những sự đối nghịch mà những nhà thần học biện chứng này chủ trương thật ra chỉ là những sự khác biệt mà thôi.
Lối giải thích truyền thống của thần học về sự chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết dựa trên các dữ kiện của Kinh Thánh. Phúc âm thuật lại rằng, sau khi chịu chết trên thập giá, cái chết được nhiều nhân chứng xác nhận và kiểm chứng, Chúa Kitô đã bắt đầu một cuộc sống mới sau đó. Điều này có nghĩa là gì? Và đâu là ý nghĩa sự sống mới đó? Toàn thể ý nghĩa chương trình cứu độ phần lớn tùy thuộc vào những câu trả lời các câu hỏi trên đây. Sự sống lại của Chúa Kitô không phải là một hành vi bó buộc, tất yếu, nhưng là một hành vi tự ý của Ngài. Cũng như Chúa Kitô đã tự ý đi vào cuộc khổ nạn, thì chúng ta cũng có thể nói rằng Ngài đã tự ý phục sinh. Theo một ý nghĩa nào đó, sự sống mà Chúa Kitô lấy lại khi phục sinh cũng giống như sự sống trước đó của Ngài khi nhập thể. Cuộc sống trước và sau khi chết nơi Chúa Giêsu chỉ là hai trạng thái của cùng một sự sống. Vì người ta nhận ra đấng phục sinh và đấng chịu khổ nạn cùng là một nhân vật có cùng một căn cước. Ngài nói với các môn đệ khi hiện ra sau khi đã sống lại, "Ta đây." Nói tóm lại, sự sống của Chúa vẫn liên tục kéo dài mãi mãi. Khi Chúa Kitô trút hơi thở cuối cùng và rồi được an táng trong mồ, bề ngoài đó là một cuộc thất bại hoàn toàn. Trước kia, Ngài chỉ biết có chiến thắng bệnh tật, đói khát, chiến thắng sự nhạo cười của các đối thủ, chiến thắng thiên nhiên. Nhưng nay, thân xác Ngài bị táng trong mồ, sẵn sàng làm mồi cho sự hư nát. Các môn đệ Chúa bỏ trốn hết, họ bị phân tán, sợ hãi, phải ẩn nấp. Nhưng chính trong bối cảnh đó mà chúng ta có thể hiểu rằng sự sống lại có thể thay đổi tất cả. Khi người ta khám phá ra Chúa Kitô đã sống lại và hiện ra với các môn đệ, thì tất cả sứ mạng của Ngài mặc một ý nghĩa mới hoàn toàn. Ngài là đấng không thể bị hủy diệt, Ngài là đấng chiến thắng vĩnh viễn. Đó là ý nghĩa của sự sống lại xét về khía cạnh nhân bản, thiêng liêng, lịch sử và triết học. Chính sự sống lại đã biểu lộ mầu nhiệm lớn lao của Chúa Kitô. Hình ảnh đích thực mà mọi thế hệ mai sau phải giữ mãi về Chúa Kitô, đó là hình ảnh Ngài là đấng hằng sống, đấng đã chiến thắng và ra khỏi mồ. Các nhà tu đức Đông cũng như Tây Phương đã hiểu rõ điều đó nên đã nhấn mạnh rằng, cái chết hôm thứ sáu tuần thánh không hề tách biệt khỏi chiến thắng của Chúa Phục Sinh. Hai biến cố này không thể tách rời nhau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các giám mục Italia đề cao giá trị của phụng vụ như nguồn mạch trường cửu trong việc giáo dục về cuộc sống tin mừng. Vatican, Linh mục Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận có 5 giám mục Anh giáo tại Anh Quốc xin gia nhập giáo hội công giáo và việc thành lập giáo hạt tổng nhân cho các tín hữu cựu Anh giáo đang được cứu xét. Tehran, hôm qua Hội đồng Tòa thánh Đối thoại Liên tôn và Trung tâm Đối thoại Liên tôn của Tổ chức Văn hóa và Quan hệ Hồi giáo ở Iran đã khai mạc cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày tại thủ đô Tehran về đề tài Tôn giáo và xã hội, quan điểm của Kitô và Hồi giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 7.395 kilosit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosit, tức là 21m79 và 15.235 kilosit, tức là 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn lành cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.